Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây mời quý khán giả nghe chương trình đặc biệt của chúng tôi tưởng niệm anh Huy Cường, giám đốc kỹ thuật của Đài Sài Gòn 900 AM. Và bây giờ có mặt trong phòng ghi âm, chúng tôi đã có những thân hữu ở trong quân đội, trong không quân ngày xưa của anh Huy Cường đương có mặt trong phòng ghi âm. Và chúng tôi mời quý khán giả theo dõi buổi đàm thoại của chúng tôi với các thân hữu của anh Huy Cường. Và bây giờ xin chào tất cả quý anh, rất là cảm tạ quý anh đã tình với Huy Cường mà bỏ thời giờ đến với chương trình của đài ngày hôm nay. Và chúng tôi xin mời quý anh gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài và xin tự giới thiệu về mình. Xin mời các anh.
Dạ thưa, tôi tên Tống Văn Thịnh, là cựu khóa tiêu của phi đoàn 215 và phi đội 259C của không đoàn 62 chiến thuật, sư đoàn 2 không quân, cùng đơn vị với anh Huy Cường.
Vâng, xin cảm ơn anh Thịnh đã tới. Xin mời người kế tiếp ạ.
Vâng, kính chào anh Dương Phục và quý vị thính giả đang nghe đài. Tôi là Nguyễn Thanh Xuân.
Anh chào anh Xuân ạ.
Sinh viên sĩ quan khóa 70B, phục vụ ở phi đoàn 542, phi trường Biên Hòa.
Vâng, cảm ơn anh Xuân. Xin mời anh kế tiếp ạ. Anh có thể dùng cái micro ngay trước mặt.
Kính chào anh Dương Phục, kính chào quý vị khán giả 900 AM. Tôi tên là Trần Tấn Châu, khoa 170 Thủ Đức.
Vâng, xin cảm ơn anh Châu.
Xin chào anh Dương Phục và các quý vị khán giả. Tôi tên Võ Kim Phi.
Dạ, chào anh Phi.
Phi công nhí nhất của phi đoàn 215.
215.
Là bạn của anh Huy Cường. Xin chào quý vị.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Phi. Xin mời anh ạ.
Xin chào anh Phục. Xin chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Minh Thu.
Dạ, chào anh Thu.
Dạ. Sinh viên sư quan khóa 70B. Toán 15 đầu tiên đi vô cùng với anh Cường.
Dạ.
Sau này tôi phục vụ phi đoàn 524 Phan Rang.
Là phân tích nhà, cảm ơn anh Tu đã tới. Xin chào mời.
Dạ. Tôi là Cương. Xin kính chào quý vị thính giả của Đài 900 Sài Gòn. Xin kính chào anh Dương Phục và xin kính chào quý anh ở đây. Tôi nguyên là cựu sinh viên sĩ quan khóa 70B cùng chung khóa với anh Cường. Về nước phục vụ tại không đoàn 63 chiến thuật, sư đoàn 3 không quân.
Vâng, rất là cảm ơn. Thưa quý khán giả, là ít khi mà phòng ghi âm và đài chúng tôi mà có đông các chiến sĩ không quân như vậy. Có mặt hiện nay là có 6 vị là bạn của anh Huy Cường, và chúng tôi mời lên đây để mà cùng nhau ôn lại về cuộc đời của Huy Cường đã vừa từ giã chúng ta. Đối với lại đài phát thanh Sài Gòn Houston của chúng tôi thì đây là một cái mất mát quá lớn. Anh Huy Cường không phải chỉ là người lo hết những cái công việc kỹ thuật như là cái chức vụ của anh là giám đốc kỹ thuật, mà anh còn là cái người mà quý vị nghe hàng ngày ở trên đài từ buổi sáng sớm vào ngày chương trình Chào Bình Minh. Anh lo tin tức, anh đã làm phỏng vấn, rồi anh lo cả những cái việc lặt vặt trong đài, những cái việc không tên. Và anh cũng là người đặc trách những chương trình quảng cáo ở trên đài. Vâng, thế nhưng mà cuộc đời của anh thì dàn trải khắp từ trẻ trong quân đội, rồi sau đó sang bên này anh cũng là cái người rất là văn nghệ, hoạt động trong những ban nhạc, và cuối cùng thì anh đã kết thúc cuộc đời trong một cái chuyến đi ở bên Mexico. Thì ở đây cũng có nhiều bạn của anh Cường cũng có mặt ở tại trong cái chuyến đi địch mạng đó ở bên Mỹ. Không biết là có thể xin anh nào mà đi chung đó có thể kể lại được không? Anh Xuân hoặc anh Cương là đi chung cái chuyến. Vâng, anh Xuân.
Vâng. Thì chuyến đi đó rất vui. Anh Cường và chị Thấm là người khởi xướng, và tụi tôi đồng lòng
Mà thì cái... đi bằng máy bay từ Houston sang cái bên Mỹ và chứ không phải là đi tàu, không phải đi cruise.
Vâng, đi máy bay.
Vâng, thường thường thì anh Quần anh chị Thắm thì chờ chúng tôi được biết là anh hay đi cruise lắm, là mỗi năm mà nghỉ hè là luôn luôn anh cứ hay nói đùa với chúng tôi là đi lên tàu biển nó khỏe, nằm nghỉ cho bớt những cái ngày mà làm việc rất là cực nhọc, thành thử người ta hay đi cruise, anh đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà đặc biệt riêng chuyến này không phải là đi cruise mà cả phái đoàn đáp máy bay thẳng từ Houston sang tới cái thành phố gì, thành phố nghỉ mát à, vâng, cái thành phố nghe tên chúng tôi nghe cũng lạ lắm, vâng,
Puerto Vallarta
à, vâng, thành phố rất đẹp lắm phải không anh?
Vâng, rất đẹp
à, vâng,
à, rất đẹp.
Rồi các anh làm gì ở bên đó? Các anh chị
sự là một kỷ niệm rất là khó quên. Cái ở cái khu nghỉ dưỡng á,
dạ,
năm sao thì có rất đầy đủ. Từ tôi thì đi chơi, bữa đó là đi chơi ngoài phố, có lẽ
tức là cái resort phải không ạ?
Cái, vâng, cái resort
trong vacation thì đi ra phố cũng xa,
vâng,
phải đi xe cả tiếng,
một tiếng đồng hồ.
Ồ, vâng.
Thì bữa đó có anh Cương.
Anh Cương.
Vâng. Thực ra cái tôi cũng xin nói tiếp lời anh Sưng với anh Dương Phục cũng có cái buổi đi hôm đó, đó là cũng chúng tôi họp mặt khóa 70B với nhau.
À, thì cũng, tất cả các anh là đều chung khóa,
dạ,
khóa
cũng,
học
cùng
à,
bạn bè có party.
À, vâng.
Là ở nhà anh Sưng rồi mới gửi cái ý bây giờ mình get together như là để đi chung với nhau cho nó
cùng khóa. Cùng khóa gì anh?
Cùng khóa 70B,
khóa huấn luyện,
khóa huấn luyện ở
đâu
nhập ngũ là sinh viên sĩ quan không quân khóa 70B ở Nhà Trang.
Ở Nha Trang.
Đó, Nha Trang.
Trang là đồng khóa ở Nha Trang.
Cùng khóa với ở Nha Trang. Rồi thì là chính thì bây giờ nói ra thì cũng cảm ơn anh chị Cường và chị Thấm là đã xếp đặt anh tất cả hết lo thế này
à,
khuyến khích anh em, thành thử chúng tôi cảm kích cái đó lắm. Là rồi hễ mà có cái gì anh cũng nhắc nhở phải làm thế này thế này đó, thành thử là rồi cái thành phố đó thì theo cảm nghĩ của tụi tôi là rất là đẹp, nhưng mà nó hơi xa cái phố chính một chút xíu thôi. Nhưng mà đi từng khoảng 39 cây số đó, thì cái ngày hôm đó đó thì tôi đi là 3 ngày chủ nhật thì tới tôi xuống tắm biển, cái đó là lần tắm biển đầu tiên mấy chị
tức
rồi.
Là cái khu đó là cái chỗ ở đó, cái hotel nó ngay gần bờ biển, sát biển. Thành ra từ trong cái chỗ mình đi thẳng ra, mặc đồ tắm đi thẳng ra biển.
Thì đó cái ngày đầu đó thì tụi tôi tới thì cũng còn hăng hái lắm, là đi tắm biển, rồi mấy chị thì tắm hồ, rồi tới ngày thứ hai thì là giống như cũng là take it easy một chút xíu, thì cũng ở trong cái resort. Rồi ngày thứ ba thì chúng tôi có cái anh Cường thì cũng thu xếp là có một cái chuyến đi ra phố, thì chúng tôi cũng đi dạo phố. Rồi tôi nhớ nhất là có một kỷ niệm là tôi thì với bà xã thì là người Công giáo, thì đi vô nhà thờ thì chị Thấm nói Cường đi theo anh chị Cương vô nhà thờ. Thành thử là vô thì vô nhà thờ, cái nhà thờ đó là kêu là Guadalupe ở Puerto Vallarta. Đó, rồi sau đó thì vui lắm, rồi sau đó thì chúng tôi đi chụp hình, đi thăm phố. Rồi lúc ăn lên á thì chúng tôi ghé một cái nhà hàng seafood của người Mỹ. Rồi lúc đó là party bắt đầu, thì chúng tôi vui vẻ ăn cũng lai rai, giống như là ăn tiệc. Rồi sau đó thì có thì mấy cái nhà hàng của Mexico thì người ta có cái ban nhạc
đàn
chơi.
Đúng rồi, thường thường mấy mẹ đội nó
đứng rồi
cầm đàn ra đứng bên cạnh bàn hát.
Mấy lấy đi trong tán thì cũng enjoy lắm, thành để lên ca hát. Rồi cái anh Cường suối anh Cường tại vì biết anh Cường là cái đó là nhạc sĩ, thành thử anh Cường cũng cao hứng ngồi cũng đánh đàn.
Vâng, chúng tôi Thưa quý khán giả, đừng nghe anh Cương kể lại cái ngày chót của anh Cương thì chúng tôi cũng vừa trông thấy cái hình mà trong cái thân hữu chụp và được in trong cái cuốn lưu niệm của anh Trịnh Cường được phân phối trong đám tang cũng như tại nhà quan, thì thấy trong đó có cái hình rất là ngộ, nếu mà quý vị nhìn thấy, và quý vị cũng có thể đến lấy lại cái cuốn sách này để mà nhìn thấy rất là nhiều thân hữu bà con viết về cuộc đời của anh Cường, thì thấy cái hình anh Cường này, anh ngồi, anh ấy như anh lấy luôn cái đàn của cái ông người mẹ đó, ông ấy ngồi ông đàn, phải không ạ? À, thì đây là cái hình đặc biệt, có lẽ đây là cái hình cuối của đời trước khi mà trở về, vâng ạ, và cũng là cái bản nhạc cuối cùng của anh ấy hát, phải không ạ?
Cái kính thưa quý vị, cái bản nhạc cuối cùng của anh là Black Magic Woman,
và đó Black là Black Magic Woman, wow.
Và đó một bữa ăn cuối cùng của anh Cường.
Vâng, chúng tôi cứ thấy hình đây, thấy hình rất là tươi vui, trẻ mặc áo caro rồi cầm đàn. À, ông này ông trông thấy đàn là ông thích lắm, lấy luôn đàn của cái ông mẹ rồi ngồi đàn hát luôn. Vâng, thì sau đó thì sau cái bữa ăn này thì là mọi người trở về cái resort, cái phòng ạ, để ra cái gần cái bãi biển đó.
Sau đó thì đúng rồi, nhưng mà lại tại vì ngày mai đó là chúng tôi 12 giờ là phải qua phi trường trở lại để về Phúc Tân. Thì là cũng anh Cường lúc nào thực ra anh cũng sướng. Ok, nói bây giờ về là mình phải ra mình tắm liền.
Dạ.
Tại vì không còn thời giờ nữa, nếu mà chúng tôi rời cái thành phố trung tâm thành phố là chừng khoảng 3:30 nếu tôi nhớ không lầm.
Dạ.
Thì về thì anh nói về là phải tắm liền, ra tắm liền. Thì đó thì chúng tôi về thì tụi tôi thì ai về phòng đó, thường thường trước khi đi thì gõ cửa nhau để ra cùng một lượt.
Yeah.
Đó, tôi với bà xã thì ở trong phòng thấy, ủa sao lâu quá không thấy ai gõ cửa, hay là chắc đi hết rồi. Thì yeah, mình cũng sợ mình là người đi sau. Mình thì cứ gọi vòng vòng hỏi mấy anh đi chưa. Đó, đến lúc đi ra đó thì là cũng tụ họp ở ngay chỗ cái hồ. Thì mấy lấy đi bây giờ thì cũng hơi mệt. Mấy lấy đi nói thôi để xuống tắm ở hồ. Rồi đó thì cũng chung quanh cái bar đó thì cũng người này ly rượu này hay là cocktail này, ly bia kia. Thì anh Cường có vẻ là nóng. Anh Cường anh nói thân người
đó nóng
giống kêu là
thời tiết hôm đó nóng lắm
phải. Nóng dạ, ở bên đó nóng cũng như Houston vậy.
Dạ.
Đó. Rồi anh Cường nói thôi để ta ra trước.
Yeah.
Ra trước có gì ra đó sao, mà từ cái chỗ cái hồ tắm đó mà ra tới
bãi biển,
mà bãi biển
xa
thì
không?
Cũng chừng khoảng phải 100 gia ha, chừng cỡ 100 gia nó xuống dốc.
Yeah.
Tới ngay từ cái phòng VM này ra tới đường Bel Air thôi.
Đó.
Vâng, thì thế thì cũng gần.
Cũng cỡ đó.
Xuống cái dốc là tới.
Dạ vâng. Thế rồi sao nữa? Tức là anh ấy ra bơi của mình thôi, các anh chưa có ra kịp.
Thành tử tôi chưa có ra kịp. Mà
lúc đó thì cả chị Thắm với lại các bà cũng chưa ra.
Không các bà ở dưới hồ.
Đường tắm hồ.
Tắm hồ.
Có cái hồ ở trong cái resort.
Lại có cái hồ
còn
tắm.
Còn các ông thì đi ra tắm biển.
Còn cái ông thì ra.
À, vâng.
Như lại hôm đó thì cũng lo cái vụ mà boarding pass. Thành tử tính là thành tử là anh Cường thì anh nóng. Đó, tôi thì cũng mấy người bạn đây nói để ok, tại trong cái phone thì nói ok mình để mình check in online rồi cái mình đặt cái boarding pass luôn.
Nói tóm lại là anh ấy ra trước của mình, các anh hẹn nhau là sẽ ra sau, nhưng mà chưa kịp ra.
Đó.
Khi lúc mà ra tới nơi thì sao?
Đến lúc mà tôi một mình đi ra thì tôi nói ok tôi sẽ đi ra biển, tại vì biết anh ra trước rồi. Thì tôi đi ra, tôi đi xuống thì tôi dòm ở ngoài biển. Thì lúc đó chừng thấy mình phải để cái cờ vàng này
biển, cho nó cho tắm. Có đông người không? Hay là
cái biển thì đông người lắm.
Đông người lắm.
Nhưng mà ở ngoài nước á, thì tôi dòm, tại vì tôi cố ý tôi tìm ảnh mà. Tôi dòm thì tôi thấy chỉ 3-4 người mà tôi không thấy không thấy anh.
Có 3-4 người bơi thôi.
3-4 người ở ngoài biển bơi, còn nhưng mà người ta nằm thì đông. Thì tôi nghĩ là anh, thường thường tôi ra là tôi dành ghế để nằm chung với nhau. Thì tôi nghĩ rằng anh sẽ nằm ở trong đó, thì nếu tôi đi một dọc tôi tìm thì không thấy. Chưa thấy thì gặp hai anh bạn cùng đi chung. Cũng đứng ngồi ở cũng sát đó, thì tôi mới hỏi là có Cường nó ra đây rồi, có thấy Cường đâu không, Cường nằm ở đâu. Thế thì nó không biết, lúc đó thì tôi quay lại, tôi thấy vô tình quay lại thấy một có một chiếc xe giống như four wheel á. Mà tôi thấy ngạc nhiên là trên biển này đâu có four wheel đâu. Thì lúc đó tôi thấy là cái chiếc four wheel đó rồi một đám đông tới đó, thế tôi mới chạy tới. Chạy tới thì lúc đó là tôi không có, tôi thấy anh Cường nằm đó, tôi không biết nó làm sao. Đó, thành thử tôi tới tôi coi thử coi thì người ta đang làm CPR. À, đó thì sau này
tức là những người nhân viên cấp cứu của bên Mỹ của cái bãi biển đó,
những người Mỹ đó, nhân viên cấp cứu với lại sau này được biết là hai ông bác sĩ người ta đi du lịch, người Espan, người Espan người ta làm CPR. Rồi tôi thì đó tôi kêu hai người bạn tới rồi mới vòng vòng kêu lên mấy chị xuống đó.
Thì trong khi đó tôi tiếp là trong khi đó thì có anh Bảo cùng đi chung với anh Cường này.
Dạ.
Thì lên ảnh vừa lên nửa dốc thì anh Bảo lên kêu vợ Cường xuống. Thì mình nói có gì không, có anh Cường có gì không, nói kêu gấp xuống, vợ Cường kêu gấp xuống. Thì trong khi đó thì vợ của anh Bảo thì đang đi xuống, thì tôi nói chị lên kêu chị Thắm xuống. Tôi trong khi đó mình xuống dưới bãi biển, thì khi mà xuống thì thấy hai bác sĩ họ làm
đang làm chiếc nhân tạo,
thì hô hấp nhân tạo, thì đồ ăn ở trong miệng anh
trào ra. Cái lúc đó là lúc vừa ăn trưa xong. Dạ,
anh trưa xong rồi đó khoảng
ăn xưa cách đó chừng tiếng đồng hồ
rồi mình về, trên đường về thì 1 tiếng 15 phút rồi.
Dạ,
rồi khi mà ra đó cũng từ đó khoảng cỡ nửa tiếng nữa thì dạ. hơn gần 2 tiếng
thành ra có cấp cứu rồi đó cũng không kịp nữa.
Dạ. khi mà hai bác sĩ họ làm hô hấp nhân tạo thì dạ. Đồ ăn ập ra thì dạ. Khi mà cái đầu ảnh thì nó hơi nghiêng xuống chút.
Dạ.
Để cho nó dạ. Thì đồ ăn nó trào ra thì nó nhiễu vô mũi thì dạ. tôi lấy tay tôi khều ra, lấy khăn lau miệng làm mũi anh ra thì dạ. Trong khi đó bác sĩ vẫn còn tiếp tục hô hấp. Rồi sau đó thì mình họ kêu xe ambulance tới và chở đi bệnh viện.
Rồi sau đó thì bác sĩ có nói cái lý do chính tại sao gọi là khiến tôi
sau cùng thì có anh Xuân, anh Cương, anh Phùng thì
và thì
đi theo nhà thương
anh Sơn có đi theo nhà thương phải không? Thì bác sĩ nói làm sao?
Vâng, lúc đó thì tôi thì cũng làm cái để làm vé máy bay đi về trở lại đây á. Tôi nhìn cái cell phone không thấy, cho nên tôi lên phòng kiếm ý kiến. Thì trong khi tôi ở phòng tôi làm giấy passport đó, thì lúc tôi mở ra đó thì vợ của Hằng, vợ Bảo chạy tới nói là anh Sương biết gì chưa, nói anh Cường đang trên đường tới nhà thương. Thế là tôi với Cương bắt taxi chạy tới. Thì theo tôi hiểu thì sau đó đó bác sĩ ổng có kêu vô văn phòng.
Yeah.
Ông kêu chị Thắm, Cương, tôi với anh Phùng chạy vô, rồi cũng giống như chuyên nghiệp của bác sĩ thôi, ông chuẩn bị tinh thần á cho mọi người, xong rồi ông nói là I'm sorry. Thì cái ông nói là anh Cường á bị heart attack trong khi bơi,
bị heart attack trong khi bơi.
Vâng.
Mà quý tín giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với các thân hữu của anh Huy Cường. Thì như quý tín giả đã biết, đã qua đời đột ngột, để lại cái tang lớn cho các thân hữu của anh, gia đình anh và cũng như cho các anh chị em của đài Sài Gòn Hilton. Và ngày hôm qua đó thì tiểu rất là đông ở tại nhà quản Vĩnh Phước để mà viếng thi hài anh, và ngày hôm nay thì chương trình cũng vẫn tiếp tục như vậy và sẽ bắt đầu từ 11 giờ sáng cho đến 9 giờ tối ngày hôm nay, là cái ngày để mà đến mọi người đến viếng thăm nhà quản Vĩnh Phước. Và cái thánh lễ an táng thì sẽ được cử hành lúc ngày thứ bảy tại nhà thờ Saint Francis de Sales. đó là cái chương trình của tang lễ của anh Huy Cường. Ở trong phòng viêm bây giờ thì chúng tôi thấy cũng có nhiều thân hữu đã từng hoạt động với anh ở trong phi đoàn 215, phải không ạ?
Thưa phi đoàn 215, và sau này thì anh Trịnh Cường cũng cùng chúng tôi chuyển qua thành biệt đội 259C, cũng trực thuộc sư đoàn 20 quân.
Đây là phi đoàn trực thăng.
Đây là một phi đội về tản thương.
Tản thương.
Yeah. Tách rời ra khỏi 215.
Anh Thịnh có thể là kể lại một chút kỷ niệm khi mà cùng trong sinh hoạt trong một cái phi đội, phi đoàn với Huy Cường không?
Thì trong cái từ cái mùa hè đỏ lửa, sau mùa hè đỏ lửa thì Huy Cường gia nhập phi đoàn 215, thì lúc bây giờ chúng tôi cũng có
ở đâu, ở Nha Trang.
Ở Nha Trang. Vâng. Thì lúc đó thì trận chiến ở Charlie với lại ở vùng 2 đó,
dạ.
Charlie, Playmare, Plato này kia, đất xúc, thì nó rất là dữ dội. Thành ra phi đoàn 215 được biệt phái, cứ thay đổi nhau biệt phái một tuần lễ.
Dạ.
Lên tuần lễ này lên rồi lại hoán đổi cho toán khác.
Dạ.
Lên Pleiku để biệt phái thì tham gia trận,
tức là lên Pleiku bộ tư lệnh quân đoàn 2 đó, thì biệt phái các mặt trận đương là sôi động, rất là sôi động
đó, là mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Tức là làm cái công tác gì, là trực thăng, đây là chuyên để tải thương.
Và không, lúc đó thì chúng tôi là chưa tải thương, mà chúng tôi còn về đơn vị tác chiến, tức là đi đổ quân và
tức là Huy Cường với lại anh Thịnh là trong những cái chuyến lái những cái chiếc trực thăng để đi chuyển quân tới những cái mặt trận.
Vâng. Dạ, thì cứ mỗi toán thành quân như vậy á, thì khi có đổ quân ở đâu thì trực thăng tụi tôi là sẵn sàng để tải quân thả ở rừng, tùy từng cái tọa độ nào,
thả xuống rừng.
Vâng, tùy từng tọa độ nào mà cấp trên chỉ định.
Có nguy hiểm không? Có bao giờ mà bị có những cái làn đạn phòng không của địch bắn lên không?
Dạ, thưa cái hồi đó thì nhiều căn cứ hỏa lực 5, căn cứ hỏa lực 6 rồi đủ đó. Chúng tôi đi cứ tàu mà đi về mà 5-7 lỗ đạn AK thì là chuyện thường. Vâng. Chỉ sợ là bắn súng lớn như là 12 ly 7 hay là SA 7 này kia thì nó nổ tung lên thì mới sợ đó.
Anh Thịnh với lại Huy Cường cũng là đều có bay rất là nhiều những chuyến tương tự như vậy. Có bao giờ thấy sợ không?
Thực sự ra là lúc khi mà chúng tôi ngồi lên á thì rất là bình tĩnh, nhất là Huy Cường. Lúc nào anh ngồi lên là cũng bình tĩnh, điềm tĩnh, nghĩa là không có vội vã mà không có run. Chỉ duy nhất lúc nào mà chúng tôi khi xong trận rồi về mà ra quán cà phê ngồi, lúc bây giờ mới thấy lạnh cẳng. Chúng tôi gọi là lạnh cẳng đó.
Là
bởi vì trận chiến dữ quá, một danh sách hoa tiêu gần 60 người trong phi đoàn, mà cứ gạch tên đi mười mấy,
60 người trong phi đoàn.
Vâng, mà gạch tên đi mười mấy người.
Tức là có những nhiều chuyến đi mà không về.
Dạ, đi mà không về, có nhiều người xác rơi mà không tìm về. Nhiều khi mà lấy được xác về thì xác cũng cháy. Có mấy người bạn. Sau này thì sau mùa hè đỏ lửa thì tôi một số anh em cùng Trịnh Cường được chuyển qua phi đội tản thương. Là lúc bây giờ nhu cầu chiến tranh nó cũng hơi lớn, thành ra người ta thành lập phi đội tất cả mọi nơi, từ Pleiku cũng có, Nha Trang, Phan Rang và mấy vùng bên ngoài. Mỗi nơi, mỗi căn cứ đều có thành, hầu như đều thành lập một phi đội tản thương,
chuyên về tản thương.
Vâng, chuyên về tản thương.
Chúng tôi nhớ cái thời điểm đó thì chiến tranh rất là khốc liệt.
Vâng.
Và bị thương rất là nhiều, và đôi khi bị thương là cứ bị nằm tại chỗ không có tản thương được.
Vâng.
Bởi vì là không quân chỉ trông cờ vào những cái chuyến trực thăng mà đi tản thương. Như vậy là quý anh từ Nha Trang bay đi Yeah. Theo cái nhu cầu có thể đi khắp nơi ở trong cái quân đoàn 2, Pleiku, Kon Tum hay bất cứ chỗ nào mà chặt này, mà có những người bị thương được gọi tới, tới bốc những người tàn thương nó về bệnh viện.
Bất cứ ngày hay đêm có lệnh gọi dù là ở đâu, nhiều khi ban đêm mà trời tức cả không trăng sao đó, rồi rất tối mà mình phải đáp rừng, đáp ở rừng sâu. Lính bên dưới thì chỉ xài một cái đèn pin nhỏ nhỏ, rồi mình ráng tới rồi mình liên lạc đáp xuống. Thì những lần mà đáp như vậy chúng tôi cũng cố gắng, nhưng mà rất sợ là bởi vì mình xuống không biết cây nó ấy làm sao, máy bay trực thăng xuống rồi nó chém một cái quả.
Nhưng hồi nãy thì Thanh Tịnh mô tả là Huy Cường như là một người rất là bình thản, bình tĩnh, không có vội vã và cũng không bị nervous, phải không ạ?
Vâng.
Từ từ thì giờ chúng tôi sẽ nhớ cái hình ảnh của Huy Cường ở tại đài, nó y chang như vậy. Vâng. Mấy chục năm sau thì anh ấy lúc nào anh cũng bình thản, từ từ trong những cái sinh hoạt ở đài, nhất là trong cái điều mà anh ấy phụ trách về vấn đề kỹ thuật. Thực ra anh biết là kỹ thuật phát thanh nó cũng phức tạp lắm. Chúng ta đưa ngồi nói như thế này, tính giả đưa ở ngoài đưa nghe, nhưng mà có một cái gì đó tự nhiên nó cắt đứt, tính giả không nghe được, nó bị trục trặc, chúng ta gọi là trục trặc trở ngại về kỹ thuật. Thì anh Huy Cường là người giải quyết những cái chuyện đó. Đôi khi đúng lúc đó đó thì anh ấy đương đứng xa lắm, anh ấy cốt ở dưới bếp, từ cái chỗ bếp mà nếu các anh nhìn thế nãy quý tính giả chưa đến đài bao giờ thì cũng có một khoảng cách khá xa mới tới được cái phòng ghi âm này. Thường thường đó, mấy cô thư ký ở đây, cô ấy thấy mà tự nhiên cái đài bị trở ngại kỹ thuật mà nghe không thấy tiếng tăm gì, máy phát thanh ở trong đài là la hoảng lên. Nhưng mà ông Cường thì ông ấy cứ đi từ từ, ông ấy bình thản, tại vì ông là người phụ trách chính, ông bảo các cô là thôi cứ từ từ, nếu mà cứ chạy nhanh hơn thì được thêm, giải quyết được thêm vài giây nữa. Mà với phát thanh mà ngưng vài giây, một phút là lâu lắm rồi, nhưng mà anh ấy cũng đi nhanh. Nhưng mà không có bao giờ thấy anh ấy mất bình tĩnh cả. Anh ấy tới nơi thì thấy anh bước vào phòng nghe một lát thì lại trở ngại là không hết nữa rồi. Và tính là ngoài đã bắt đầu nghe được phát anh trở lại rồi. Thì anh ấy ra anh nói đùa với mấy cô thư ký bảo là mấy cháu này, đừng có bao giờ cuống, làm phát thanh mà cứ cuống lên á, thì là càng hư, cái hư nó càng lâu hơn nữa. Thành là anh còn nói đùa rồi không có được chạy, chạy nhỡ té ở trong đài thì sao, ai lo. Thì cái con người có lẽ là con người anh từ trong chiến tranh đối diện với những cái nguy hiểm mặt trận cho đến cái lúc mà bình an như bây giờ, đối diện với những cái máy móc vô tri như thế này thế, thì ông ấy vẫn bình thản như thường, chả thấy bao giờ thấy ông vội cả. Thì có lẽ như vậy là cái con người của anh rất là bình an, thoải mái, và tới giờ phút chót thì ông ấy cũng ra đi. Đối với chúng ta thì những người còn sống là cái sự đột ngột. Nhưng mà có lẽ ông Cường cái cách của ông ấy vẫn là tà tà mà đi thôi, mà thoải mái trước khi đi còn hát một bản nhạc nữa, phải không ạ? Thành ra cái đó để mà chúng ta mỗi người quen Huy Cường một cách khác nhau. Các anh là ở trong quân đội, tôi cũng ở trong quân đội nhưng mà không phải trong không quân, không cùng trải qua những cái kinh nghiệm như các anh với Huy Cường. Nhưng mà 17 năm nay anh ấy trấn thủ cái phòng ghi âm này, thành ra chúng tôi cũng có những kỷ niệm trong cái ngành nghề truyền thông. Mà trước đây thì anh Cường anh không có phải là người có kinh nghiệm về truyền thông, nhưng mà rồi cũng nể tình giữa chúng tôi, anh Huy Cường là anh họ của bà xã tôi, thành họ anh họ của Vũ Thanh Thủy. Rồi thì anh ấy đến với đài lần đầu tiên thì là phụ trách chương trình nhạc. Hồi đó anh được có ban nhạc, anh thích chơi nhạc lắm, rồi anh phụ trách một chương trình gọi là Rocky Cường, anh ấy tên là Rocky. Anh ấy phụ trách một chương trình nhạc có nửa tiếng một tuần thôi, anh chỉ đến thu thanh trở về, rồi dần dần anh ấy đến, anh ấy thấy cái không khí đài phát thanh cũng thích hợp, thành ra cuối cùng anh ấy làm việc mới đầu part time rồi sau đó full time luôn. Như vậy là cũng đã trải qua tới 17 năm rồi ở cái đài này.
Ngay từ năm 1975 mà hồi mà anh Huy Cường mới qua đây á, thì chúng tôi thì cũng không có nhiều người, thành ra cứ cuối tuần tụ họp ở trên nhà của Trịnh Cường đặng để chơi nhạc rồi cũng hát này kia để cho nó bớt buồn. Thì sau khi Trịnh Cường mất đi đó thì riêng chúng tôi nhận được rất nhiều email của một trong đây tôi xin đọc qua một cái email của người chỉ huy phi đội. Trịnh Cường về phi đội là người phi công trẻ tuổi nhất, năng động, hăng say trong mọi công tác. Ngoài ra anh là người thiết kế hội quán Thủy Dương. Anh ra đi để lại bao thương tiếc cho thân nhân và bạn bè. Xin được gửi đến anh lời nguyện cầu hương linh anh sớm về trước Chúa. Thì hồi mà thành lập cái phi đội 259C đó, thì chúng tôi có bàn định để mở một cái câu lạc bộ nhỏ nhỏ để anh em sau khi bay nghỉ ngơi. Thì chính Huy Cường là người vẽ kiểu và thiết kế ra cái hội quán đó. Và sau này cần cái huy hiệu của phi đội 259C thì chính Huy Cường cũng đã vẽ cái huy hiệu đó để chúng tôi được theo ra in ra.
Là anh ấy có nhiều
tài. Anh là người rất đa tài và mà lại điềm tĩnh, một con người rất hiền lành và thật thà. Rồi sau đó thì cũng thành lập một ban nhạc và chính anh Huy Cường đã lead guitar và tham dự bữa đó là sư đoàn tổ chức tất cả những ban nhạc của các đơn vị để coi để lựa chọn ra thành lập một cái ban nhạc của sư đoàn. Thì cái phi đội của này thì lại được chấm điểm là cao, và sau này thì Huy Cường được là trưởng ban nhạc của sư đoàn 2 không quân.
Quả thật là cái con người Huy Cường cũng như cuộc đời Huy Cường thì nó có rất là nhiều cái cạnh phẩm của anh, tức là anh ấy có nhiều cái tài, vừa là hát rồi đàn rồi lại còn hội họa nữa.
Khoan để tôi cũng nói luôn là anh lại còn làm nhạc nữa.
Làm nhạc nữa, vâng.
Anh làm nhạc về hồi đó thì thật ra sao lâu quá là tôi cũng không nhớ tên cái bài hát là gì, nhưng mà thuộc về không quân. Thì trong đó có những lời là bay cao hơn cánh thần vượt trên lưng gió, bay cao hơn lướt tới muôn tinh cầu cao, cánh không gian mây vờn ánh sao khuya đưa đường, rộn lòng trai tha thiết trao nhân loại niềm tin. Tôi chỉ nhớ được mấy câu có như vậy thôi.
Cảm ơn anh
ca thì rất hay.
Cảm ơn anh Thịnh và quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với thân hữu của anh Cường ở trong không quân về con người và cuộc đời của Huy Cường. Như quý khán giả đã biết thì khi mà sang đến thành phố Houston này thì anh cũng có thành lập cái ban nhạc The Blue Stone. Anh ấy là vừa nghệ sĩ vừa là chuyên viên kỹ thuật. Có những cái người ta tưởng là cái ông mà lo tối ngày lo máy móc thì chắc yếu về vấn đề văn nghệ, nhưng mà ngược lại thì đây cũng là một cái khía cạnh khác nhau của con người đa tài Huy Cường. Và lát trưa nay lúc 12 giờ rưỡi trưa nay thì chúng tôi lại mở một cái cuộc hội thoại tương tự như này với cái thân hữu của anh trong ban nhạc, để quý thính giả thấy một khía cạnh khác của con người Huy Cường, rất là văn nghệ, ca hát, nhạc sĩ, ca sĩ. Vâng, bây giờ thì trong phòng ghi âm chúng tôi thấy có anh Thu, anh Phi cũng chưa có phát biểu, thì xin các anh cho biết là các anh về như thế nào, trong thời điểm nào và có những kỷ niệm gì với Huy Cường không? Thưa anh Thu.
Tôi là Nguyễn Minh Thu.
Dạ, anh chào anh Thu.
Tôi với Huy Cường cùng vô hồi xưa có cái chỗ mà tôi vô đầu tiên gọi là ngôi nhà ma.
Ngôi nhà ma, tại sao gọi là ngôi nhà ma? Thấy quý vị cứ hay gọi nhau là gặp nhau ở ngôi nhà ma, tức là các người đi vào không quân đó phải không ạ?
Dạ.
Phải qua một cái khóa huấn luyện, cái trạm
chỗ tập trung đó.
Tập trung, vâng.
Tôi với anh Cường ở phó 15 người đầu tiên của khóa 70B.
Dạ, vâng.
Thật ra thì tôi cũng không biết anh Cường nhiều, thì anh Cường rất là giỏi. Khi mà tụi này ra Nha Trang mà huấn nhục xong á,
dạ,
là anh Cường đã đi Mỹ mất rồi.
Đi.
Gian, tụi này mở chung với
tức là có một là số ngang. Người được chọn theo một cái khóa học đặc biệt nào đó, nhất là các đi học trực thăng thì phải sang Mỹ học,
yeah,
đúng không ạ?
Yeah. Anh học giỏi là anh thi đậu, anh đang sớm là anh đi, vừa uống nhục xong là anh đi.
Yeah.
Tụi này không có biết anh gì.
Vâng, Huy Cường rất là khá tiếng giỏi tiếng Anh lắm. Những cái dịch buổi sáng mà quý thính giả nghe đó, tờ Houston Chronicle đó, anh ấy không bao giờ anh dịch trước đâu. Anh ấy để cái tờ báo Houston Chronicle ngay trước mặt, hoặc là anh nhìn trên computer rồi nhìn vào cái bản tin bằng tiếng Mỹ rồi anh nói thẳng sang bằng tiếng Việt thôi, chứ không có dịch gì cả. Thì quý cường tiếng Anh rất là cứng.
Tiếp cái câu hỏi mà của ngôi nhà ma đó, tôi được biết là hồi đó không quân thành trướng mạnh quá, không có đủ, tôi nghĩ rằng chưa có đủ cái office đồ cho thành cái ngôi nhà đó là một cái ngôi nhà ngói đỏ hai tầng mà làm như không có người ở trước đó, thì tôi nghĩ là của Tây nó bỏ hoang đó,
là bỏ hoang
nhà, tôi nghĩ rằng đó là
từ sau mấy cái anh mới nói đùa đặt là nhà của nhà ma, tức là anh nào cũng phải vô đó tạm trú cái đã. Gặp nhau ở ngôi nhà ma đầu tiên.
Nhưng mà để tôi hỏi ngôi nhà đó có ma thật không?
Dạ. Mấy ông phi công này, ông nào cũng hồi xưa là người hùng. Các cô là mê các ông phi công mặc đồ bay này kia lắm. Làm sao mà Nga còn sợ mấy ông chứ làm sao mà gọi vào không ạ? Vâng, thưa anh Phi.
Dạ. So với anh Cường, so với các anh đây, coi như tôi là em Út. Tôi đi đến năm 72 tôi mới nhập ngũ, coi như khóa 72A của sinh viên sĩ quan không quân. Tôi ra trường tôi về 2015 là đầu năm 74, lúc chiến trường cũng khá lắng dịu rồi.
Đó là phi đoàn trực thăng 2015.
Thì anh Huy Cường anh đã rời khỏi phi đoàn. Qua Mỹ này tôi mới gặp lại anh Cường. Tôi ở Mỹ cũng quá chậm đi. Tôi qua đây mới có chưa được 9 năm thì gặp anh Huy Cường, thì lúc tôi nản lắm, tôi thấy mấy anh đi trước mà có sự nghiệp có hết, tôi mình qua mình bơ vơ quá. Thì gặp anh Cường, anh là người rất dễ thương, anh khuyên tôi cứ từ từ, cũng tánh nãy giờ cái như anh nói, cái gì cũng từ từ, rồi từ từ em sẽ thấy cái này nọ thì anh sẽ giúp đỡ, không phải về vật chất, về tinh thần. Anh Cường anh khuyên đủ thứ hết. Đôi khi mỗi lần mà anh em gặp nhau rất mến. Dạ thưa anh, của những mất anh Huy Cường rất tiếc. Cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn anh chia sẻ của anh Phi. Đúng như vậy thì các anh đều chung một nhận xét là Huy Cường ở cái giai đoạn nào, dù là ở phi đoàn để đi qua phi đội sang hay là trong những khóa huấn luyện, thì đều có một cái tư cách như nhau, tức là hiền lành và không có cái gì là vội vã cả. Thì chúng tôi nghĩ cái giờ phút chót của anh ấy đi thì cũng nhẹ nhàng, bởi vì chúng tôi còn nhớ đôi khi làm việc ở Đài Phát Thanh thì anh ấy tâm sự là bây giờ 64 tuổi rồi thì cũng tới tuổi về hưu rồi. Thành thử cũng không có cái gì ham muốn của cái cuộc đời này. Nhưng mà anh ấy bảo là nếu mà có ra đi á, thì đi thật nhanh như mấy người bị đau tim á, chứ không có cần, không muốn nằm lây lất ở bệnh viện rồi phiền toái cho vợ con. Thành thử anh ấy cũng được toại nguyện là anh ấy đi rất là nhẹ nhàng và đi nhanh nữa, phải không ạ? Không nếu mà nói theo kiểu các anh nói hay là anh Xuân nói là cái ông này ông cái gì ông cũng tà tà, thành thử ông cũng tà tà mà bỏ anh em đi thôi, anh Xuân.
Thật ra thì em cũng nghe lóm người ta nói sao sự im lặng á, âm nhạc là cái diễn tả tròn vẹn nhất. Thì đối với người nghệ sĩ như anh Trịnh Cường á, thời xưa tụi này học anh văn đứa nào cũng học để được đi du học á, hồi xưa đi du học thích lắm. Mà anh Trịnh Cường á, thì cả khóa 70B đều biết anh với cái đàn guitar đó và một sắp nhạc ngoại quốc à, nhưng mà anh lại đi sớm nhất bởi vì anh học rất là giỏi.
Tiếng Anh rất là và mà hát nhạc tiếng Anh cũng
và cái đâu. Cái tính bình thản á, tôi nghĩ rằng cái âm nhạc á, như nó là máu trong máu của anh rồi, thành ra người ta nói sao sự im lặng cái là âm nhạc. Cái đó cũng đúng. Thì cái đặc tính ảnh là bình thản, rất là hiền hòa, hài hòa với anh em, tốt bụng với mọi người hết. Cả khóa đều mến và quý trọng anh Trịnh Cường. Thật sự ra tụi tôi khi mà đi du học Mỹ về đó thì mỗi đứa đi một nơi hết. Có người thì ở Đà Nẵng, có người thì ở phi trường Phan Rang, người ở phi trường Phù Cát, người thì ở Pleiku, người ở Biên Hòa, người ở Taxi Nhất và người ở Cần Thơ. Nhưng mà sau cuộc chiến rồi đó tụi tôi mới gặp nhau tại Houston này. Kính thưa anh Dương Phục với quý vị thính giả, chúng tôi rất là vui gặp lại bạn cũ cùng khóa. Thì tụi này get together thường xuyên lắm.
cười nói vô tư giống như hồi sinh viên sĩ quan không quân á, hồi xưa ở giải ngân hà thôi. Mà không ngờ thì anh đi một cách rất là đột ngột.
Và cũng sống một cách rất là lành mạnh thôi anh. Hàng ngày chúng tôi gặp nhau ở đây đó, thấy anh ấy ăn uống rất là kỹ, chứ không có phải là bừa bãi ăn uống nhậu nhẹt lung tung. Anh hình như anh không có nhậu, mặc dù thường thường trong quân đội gặp nhau là mấy ông hay nhậu lắm. Rồi thấy anh ấy buổi trưa khi mà trong cái giờ nghỉ ở đài thì anh ấy xuống đi vòng vòng cái đài phát thanh này, đi vòng vòng chung quanh đây, vòng ra Kim Sơn rồi đi vòng lại đi bộ. Tức là con người rất là quan tâm đến sức khỏe thể thao. Và thấy nghe nói buổi chiều thì anh cũng đi gym để tập thể thao một thời gian. Thì thấy mình cũng phải nói là cái định mạng của con người nó tới là nó tới thôi. Chứ còn sức khỏe của anh ấy bình thường so với cái tuổi mà 64 tuổi thì là như vậy là khỏe, phải không anh? Vâng, xin mời anh Cương ạ.
Chúng tôi thì cũng bạn bè nhau, nhưng mà cái anh Cường á, nó có nhiều cái tốt đối với, mà theo tôi nhận xét á, là đối với con với vợ, anh là một người chồng, người cha hoàn toàn. Bạn bè thì là anh đúng theo cái châm ngôn của không quân, là không bỏ, bao giờ bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Anh rất là thực tình, nhưng mà cũng có một cái tiếu, anh cũng có cái tiếu trong đó. Có một lần tôi nhớ là nói chuyện với nhau thì hỏi, bây giờ mình cũng lớn tuổi, nói bây giờ ví dụ như mình mất thì anh muốn làm cái gì, thì anh Cường nói là ta sẽ muốn làm thành con chim để bay đi khắp vùng tự do. Đó thì cũng nhân tiện đây tôi xin đại diện cho mấy anh ở đây, không phải với là tất cả sinh viên sĩ quan không quân 73-70B, thì riêng tôi thì cũng rất là hãnh diện và vinh dự được là một người bạn cùng khóa với anh ở Nha Trang. Thì trong khóa chúng tôi nhiều lắm, đi nhảy dù cũng có, thủy quân lục chiến cũng có, A-37, F-5, nhưng mà lúc nào cũng gắn bó và cũng nhớ đến anh. Và một lần nữa cũng thay mặt xin chia buồn với là gia đình của anh, của chị Cường và gia đình. Và xin quý vị khán giả, nếu có thể được thì nhớ đến anh trong lời cầu nguyện để linh hồn của anh sớm được về nơi an nghỉ.
Vâng, chúng tôi nghe các anh kể là tới cái ngày chót cuối cùng mà khi đi ra phố ở bên Mễ đó, anh cũng có dịp đến viếng nhà thờ, thì nghe rất là mừng về cái điều đó. Và chúng tôi nghĩ là đó cũng là một cái trăn trở của Lê Cường trong cái đời sống tâm linh của anh. Anh ấy thì nếu mà nói về anh ấy thì chắc chúng ta cần vài tiếng đồng hồ nói vẫn chưa hết. Anh ấy ở đây thì cũng đưa lại cho các tình thân hữu ở trong anh em, nhất là cái giới trẻ trong đài cũng nhiều lắm, thường thường cứ gọi là chú Cường xin cháu thôi, kể cả mấy cô thư ký, mấy sứ ngôn viên mới, thì cô Nguyên, Đăng Khoa mà các anh vừa gặp thì là thường thuộc họ lại ở cái tuổi cháu, con cháu, là những lúc nào cũng chú Cường. Gặp có cái gì trục trặc về máy móc, trục trặc về tin tức thì cũng cứ chú Cường ơi, chú Cường ơi, thì anh ấy lúc nào cũng giúp tất cả mọi người một cách rất là hiền lành. Không có bao giờ thấy cái gì mà anh ấy làm cho anh ấy mất bình tĩnh cả. Thì đây cũng là một con người của Huy Cường mà có thể cứ đánh giả nghe tiếng ở bên đài, nghe giọng anh ấy trên đài hoài, nhưng mà chắc cũng không biết được cái tính nết của anh ấy. Nhất là kể cái dựa văn nghệ thì hết sảy, đi đâu cũng cầm theo cây đàn và đi đâu cũng sẵn sàng đàn hát cho mọi nghe, phải không anh? Vâng, ông ấy là khoái nhạc trẻ, The Beatles hay là Elvis Presley thì là ông hay thích hát lắm, It's Now or Never hay là những cái bản nhạc Yesterday. Thấy ông cứ những cái lúc vui vui buổi trưa là cứ lẩm bẩm hát hoài. Thành ra đây cũng là một cái nét rất là đặc thù của con người Huy Cường.
Tôi nhớ hồi xưa, hồi năm 75-76, hồi mà chúng tôi mới định cư tại Houston này đó, thì cuối tuần thường lên nhà của Huy Cường. Thì hồi đó là dù mới qua nhưng mà Huy Cường đã sắm đàn điện và âm ly này kia rồi. Thì chúng tôi hát, tôi nhớ tôi có hát với Huy Cường bài Starting Your Joke, and và bài California Dreaming. Đó thì hồi đó mà tôi rất mê Huy Cường đánh bản Apache.
Đúng rồi.
Rất là hay.
Hôm qua đó các cháu con của Huy Cường đó cũng làm một cái slide show về cuộc đời của anh ấy, trong đó để những cái bản nhạc anh ấy thích. Trong đó có bản nhạc tôi nghe nó buồn cười lắm, anh có bản nhạc của anh hay lẩm bẩm Don't Worry Be Happy. Cứ Don't Worry Be Happy mà ông cứ hát lẩm bẩm. Hôm qua thì thấy các cháu nó nhớ lại bố nó, anh cũng chơi những cái bản nhạc mà anh ấy thích ngày xưa. Thì đây, vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nói chuyện về cuộc đời con người của Huy Cường. Và xin nhắc lại là hôm nay là cái ngày thứ hai mà thân hữu cũng như quý vị có thể đến viếng thi hài của Huy Cường, đương được quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước. Và giờ viếng thăm là từ 11 giờ sáng, tức là cũng sắp tới giờ, 11 giờ sáng và tới 6 giờ giờ cầu nguyện, rồi 6 giờ 30 đến 9 giờ là cái chương trình tưởng niệm để dành cho gia đình và các thân hữu, mọi khía cạnh khác nhau của con người Huy Cường, từ những thân hữu trong những ban nhạc hiện nay cũng như những thân hữu trong quân đội ngày xưa có thể đến viếng, cũng như là có những cái lời nói chia sẻ phân ưu với gia đình. Chương trình sẽ kết thúc vào lúc 9 giờ. Và ngày thứ bảy, nếu mà quý vị nào muốn tự thánh lễ dành cho Huy Cường thì sẽ được diễn ra tại thánh đường San Francisco Cell vào lúc 9:30, và sau đó thì sẽ đưa trở lại từ nhà thờ về tới nhà quản Vĩnh Phước và sẽ có những nghi thức hỏa táng. Đây là theo một cái điều mà di chúc ao ước của anh Huy Cường, là thay vì chôn thì anh ấy muốn được hỏa táng, thì sẽ thực hiện cái nghi thức này tại nhà quản vào trưa ngày thứ bảy sắp tới đây. Không biết là các anh có cái điều gì để mà chia sẻ thêm về Huy Cường để quý thính giả đến nghe đài để biết thêm về con người của anh Huy Cường. Xin mời anh Phi Phạm ạ. Anh Châu ạ. Vâng.
Dạ, tôi sơ dĩ mà gia nhập với toán này cũng là một cái duyên. Thứ nhất là hồi học khóa 1-70 thủ đức xong rồi được chuyển qua không quân là khóa 6 anh ngữ phi hành.
Dạ.
Thì mình từ ở thủ đức qua xuống xuống Tân Sơn Nhất thì ra Nha Trang. Ra Nha Trang thì có 170B cũng ra Nha Trang cũng lượt. Mình ra đó khoảng lây quay có tháng mấy rồi. Mình lo học anh văn thì trong khi đó anh Cường là sửa soạn may đồ đại lễ để đi Mỹ. Thì không biết anh Cường nhiều, nhưng mà qua cái tên tuổi mấy anh đi trước đó thì bốn năm người là anh văn giỏi đó đi trước thì may đại lễ, thì mình còn tiếp tục học anh văn. Sau này thì học anh văn không đổi ra bộ binh. Thì ra bộ binh rồi thì khi mà qua Mỹ thì gặp anh Cường lại trong khi chơi nhà anh Xuân, nhà anh Phùng, gặp anh Cường lại. Thì cái và sau cùng thì cái chuyến đi nè là gia đình tôi thì bà xã tôi nói đùa là má anh không quân, tôi không quân cho xin gia nhập.
Yeah.
Thì đi chung chơi vui vẻ, trong cái toán rất là vui vẻ.
Yeah.
Xong ngày thứ hai, ngày thứ ba rất là vui vẻ. Buổi chiều tự nhiên giống như là một cái diều mà nó gặp gió nó đi lên rồi tự động gió nó tắt, là tự động nó xịt xuống. Đó là cái nỗi buồn của cái toán của chúng tôi đi chơi.
Cảm ơn chia sẻ của anh Châu.
Gia đình tôi cũng rất thương tiếc và rất là xúc động và xin chia buồn với cùng anh chị Thắm và cùng gia quyến, nguyện cầu anh được sớm về nước Vĩnh Hạnh.
Dạ. Đối với chúng tôi thì anh Huy Cường là người bạn đồng nghiệp và cũng là người bà con trong gia đình nữa. Thành như chúng tôi có rất là nhiều kỷ niệm trong 17 năm làm cái đài phát thanh này trong Quảng Biên này với nhau. Nhưng mà có một cái điều chúng tôi nhớ nhất trong cái chuyến đi chót này, anh ấy đi Mễ đó, thì tôi cũng đương chuẩn bị để có những cái chuyến đi xa. cái công việc xa, thành ra tôi với anh luôn luôn lúc nào cũng hẹn nhau rằng là anh mà đi vacation thì tôi phải ở nhà, ngược chiều lại thì khi nào tôi lấy vacation anh cũng phải ở nhà để mà bù đắp cho, tại vì ở trong đài thì thiếu hụt một người là người khác phải làm bù cái công việc kia, mà hai người đi một lúc thì không được, nó khó khăn ở chỗ đó. Thành thử khi này đó thì bao nhiêu năm nay chúng tôi hẹn là cứ thế, năm nào cũng vậy, anh đi vacation tôi ở nhà, tôi đi anh ở nhà, chúng tôi giữ được cái lời hẹn với nhau, không bao giờ vi phạm là đi chung cả. Thành thử nếu mà có cái chuẩn bị đi chung với gia đình thì lại phải sửa soạn lại để tránh ra cái ngày, nhưng mà riêng cái chuyến đi này thì chúng tôi bị đã không có giữ được lời hứa với nhau. Anh ấy định đi, anh ấy bảo với tôi là anh chỉ đi 3 ngày ở bên mẹ thôi, anh ấy sẽ về. Anh ấy tôi nói thôi anh về rồi tôi mới đi. Thì như vậy là mình giữ cái lời hứa đó, nhưng mà cuối cùng đó thì tôi công việc nó có công việc khẩn cấp quá thì tôi phải lên máy bay đi vào đúng cái ngày mà lẽ ra thì anh phải về. Nhưng mà anh chưa về thì tôi lên cái phi trường từ Houston để đi bay sang California thì nhận được một cú điện thoại từ bên mẹ. Không biết điện thoại của anh nào tôi quên tên, anh Phùng hay là anh Sương gì đó báo thì anh gọi không ạ?
Và sau đó thì tôi
text, anh text đúng không?
Tại vì Thủy nói là
anh đúng rồi, anh Xuân đúng rồi, anh Xuân là cái người gọi.
Có nghe
đúng rồi.
Chuyện trực tiếp thì nó on and off.
À vâng vâng.
Do đó thì tôi text message.
Cảm ơn anh Xuân, bây giờ tôi mới biết rằng là đúng là đứng ở đường phi trường đường ồn lắm thì nghe điện thoại của anh mẹ gọi. Thì tại vì nghe nó không rõ lắm. Nhưng mà mất tin anh Cường mất thì chúng tôi rất kinh khủng quá, tin như sẽ đánh anh ta. Nhưng mà cái chuyến đi thì vẫn phải đi, lên tới phi cơ ngồi mà cứ ngẩn ngơ người bay sang Cali thì chúng tôi làm cái công việc của cho một ngày rồi lại bay về ngay. Và lúc đó hình như có, nhà tôi có liên lạc với anh là muốn hỏi cái chuyến bay từ San Diego thẳng sang bên Mễ là cái nơi các anh đang ở để có thể có dịp mà cùng với các anh để đưa Huy Cường về đó, nhưng mà không có bay sang Mễ được. Thành ra chúng tôi bay ngược lại Houston để mà cùng với quý anh cũng như là gia đình lo cho Huy Cường. Thành ra đây cũng là một cái kể lại là tất cả mọi người đều lo lắng cho Huy Cường và giờ chót đôi khi có những cái lúng túng. Thành thử tôi mới có nói đùa với anh em là bao nhiêu năm nay chúng tôi giữ lời hứa với nhau, nếu mà lần này không giữ được tại vì đúng lúc anh ấy đi qua bên mẹ mất ở bên đó thì tôi cũng lại đương trên đường bay tới ra khỏi cái thành phố Houston này. Kỷ niệm thì không biết kể bao nhiêu mới cho hết, nhưng mà anh em chúng tôi đó thì Huy Cường là về họ hàng thì là vai anh thôi, anh họ của bà xã tôi, nhưng mà tuổi thì kém tôi. Tôi năm nay 71, Huy Cường 64, thành ra tôi hơn Huy Cường tới 78 tuổi. Là thử anh ấy lo cho tôi, mắt tôi thì nó rất là kém, khi mà đọc tin buổi sáng những cái chữ nó nhỏ quá. Chính những cái đèn mà các anh đương thấy để gắn đây là Huy Cường làm cho tôi. Anh ấy ân cần với tôi tại vì tôi lớn tuổi hơn anh ấy, thành ra anh ấy sợ tôi đọc không ra những cái tin tức. Tại cái chẳng hạn như cái đài truyền hình ở sau lưng anh ấy, là tôi nhìn trên đó để nói tin đó, thì có những cái chữ khắc sân nhỏ nhỏ, thành thử anh ấy cứ tìm cách làm sao mà để cho nó lớn chữ hơn, cũng như làm cái font ở trên cái máy computer lớn hơn để tôi đọc được dễ hơn. Mỗi buổi sáng đầu ngày là nó còn, chúng tôi gặp nhau ở đây là trời còn tối, tù mù tối, là 7 giờ phát thanh, nhưng mà một tiếng đồng hồ trước là chẳng có mặt, mà luôn luôn quanh năm suốt 8-7 năm là chỉ có hai người tôi với Huy Cường là đến đây, hoặc là anh đến trước tôi vài phút, hoặc tôi đến trước anh vài phút. Những cái hôm lạnh ông ấy mặc quần áo, 3 cái áo lạnh bó giò như vậy để chạy vào, hoặc là những cái hôm rất là nóng, cái máy lạnh trong phòng ghi âm này mà nó hư một cái là toát hết mồ hôi là phải đi sửa, anh cũng là cái người sửa. Thành thử anh ấy ân cần với tất cả những anh em chị em trong đài, bây giờ dấu vết của anh ở trong đài từ đầu đài đến cuối đài chỗ nào cũng thấy hình ảnh của Huy Cường, từ chỗ này đến chỗ kia những cái nét chữ anh ấy viết trên bảng để dặn dò các sứ ngôn viên, hoặc là những hình ảnh anh ấy, phòng anh ấy treo đầy những cái trực thăng, đủ mọi loại trực thăng, tại anh thích trực thăng lắm, đại khái như vậy. Và bây giờ chúng tôi vẫn để nguyên như vậy để mà kỷ niệm nhớ tới Huy Cường. Vâng, thì cô thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi về anh Huy Cường với các thân hữu của anh đương có mặt ở trong phòng ghi âm. Bây giờ thì chúng ta không có nhiều thời giờ nữa, chương trình thì cũng phải có thời hạn để kết thúc, thì xin các anh có mỗi lời gửi lời chào quý thính giả cũng như là có một cái điều gì mà nghĩ rằng còn sót chưa nói về Hữu Cường thì xin các anh, chúng ta còn độ khoảng 10 phút nữa.
Vâng, còn khoảng 10 phút nữa thì tôi cũng xin phép anh Dương Phục với các anh để nhắc lại một cái kỷ niệm giữa tôi và Trịnh Cường suýt chết vì vấn đề thời tiết. Bữa chúng tôi hồi đó đó đi tản thương vào ban đêm, thì khi mà đi ngang chở thương binh, đi ngang cái khu đèo Cả ở Phú Yên đó, thì không hiểu tại sao bữa đó trời mây quá, thành ra chúng tôi ngập trong mây á, tìm cái lỗ mà đi chui xuống dưới để nhìn thấy đất thì cũng không tìm ra. Rồi tụi tôi bay thì nó nói điều này chỉ một là đâm vào núi, bởi vì khi mà mây vâng mây thì nó che kín hết, hai là bay hết xăng bên trên hết xăng.
Không nhìn thấy bên dưới. Sương mù quá.
Tôi ngó qua Trịnh Cường nói chuyện, trời giờ thì không có ngó xuống làm sao đây. Trịnh Cường nói anh cứ bình tĩnh, thế nào cũng có đường ra. Mà Trịnh Cường lúc đó lại đưa tôi một sáng kiến nữa, sau đó là đi ra hướng biển, thì chúng tôi đi bọc ra hướng ngoài khơi biển, thì
bay ngược ra phía biển, không nhìn thấy sao thấy biển được.
Thì bên trên thì cái hướng hướng thì đi ra ngoài thì thấy mây lờ đờ nó break đi, nó scatter dần đi, thì chúng tôi mới chui được rồi mới bay trở lại vào trong
trở lại đất liền.
Cái kỷ niệm đó là cái kỷ niệm mà giữa tôi với Trịnh Cường cái bữa đi tản thương hồi khoảng cuối năm 1973.
Tức là ông này cái gì ông cũng từ từ.
Cũng từ từ mà con người rất là chín chắn.
Vâng. Các anh cũng biết là phát thanh đó là phải đúng giờ ngay bon. 7 giờ là bao giờ cũng là quý vị nghe thấy cái chương trình phát thanh bắt đầu 7 giờ rồi. Anh Huy Cường như vậy đó, anh là cái người buổi sáng sớm với chúng tôi đây mà các anh thấy chưa bao giờ chúng tôi trễ sau 7 giờ. Là bởi vì là dù là mưa gió, có những hôm Hilton mưa bão mầm gió rồi, đường thì ngập lụt hết. Nhưng mà cách nào thì cách cũng phải xuyên qua được những con giao thông ngập lụt, mà nhà anh Cường xa lắm, tuốt miền Bắc. Tức là đi tới đài này thì cũng phải cất nửa tiếng trở lên mới tới. Nhưng mà không bao giờ là trễ cả, từ từ, tà tà đấy con người, nhưng không bao giờ anh trễ cả. Không bao giờ thấy phát thanh mà lại 7 giờ mà lại chưa có tiếng nhạc hay là chưa bắt đầu nói, tại vì anh ấy rất là nghiêm túc, nghiêm chỉnh trong công việc. Từ từ nhưng mà biết canh giờ, chứ không phải là trễ giờ bao giờ cả. Thành ra anh em chúng tôi đó là luôn luôn gặp nhau ở phía trước cửa đài này, hai cái xe phóng tới trời còn tù mù tối là chạy lên đây mà nghe tiếng nhạc là thấy tính cả ngoài biết là chúng tôi đã có mặt rồi, không có bao giờ chậm trễ một phút nào cả. Vâng, thì đến đây thì chúng ta cũng gần hết rồi, xin anh nào còn có một đôi phút để mà cái chia sẻ nữa trước khi chúng ta cùng chào quý thính giả để rời làn sóng ạ.
Tôi cũng xin một cơ hội này để cảm ơn quý vị thính giả đã nghe thân thiết nghe cuộc đàm thoại của chúng tôi với anh Trịnh Cường. Cũng cảm ơn đài Radio Sài Gòn đã cho chúng tôi có cơ hội để ôm nóng lại cái tình bạn bè của sinh viên sĩ quan không quân khóa 70B. Và một lần nữa cũng được hân hạnh được ngồi ngay chỗ này, cái chỗ làm việc của anh, và xin được nhớ đến anh một lần cuối trong lời cầu nguyện. Xin chúc anh đi bình an.
Và cái ghế này là ghế của Hữu Cường ngồi hàng ngày đó. Dạ vâng.
Vâng, cũng đại diện cho phi đoàn 215 và phi đội 259C. Chúng tôi cũng xin cầu chúc ơn trên tiếp rước Huy Cường về hưởng nhan Thánh Chúa, và xin chia buồn cùng gia đình chị Thắm và đài 900 AM.
Cảm ơn các em. Giờ phút này thì chị Thắm và cũng như là các cháu cũng đang nghe chương trình này, và chúng tôi tin là các thân hữu của Huy Cường cũng đang theo dõi chương trình này, và quý thính giả mà yêu mến Huy Cường thì cũng đương hướng về Huy Cường. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là anh Huy Cường thi hài đương được ở nhà quan Vĩnh Cửu và quý vị Vĩnh Phước, xin lỗi, và quý vị có thể đến viếng thăm bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay, từ 11 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Một lần nữa rất là cảm ơn quý anh đã đến với cái chương trình ngày hôm nay và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng 900 AM của Đài Sài Gòn Hilton.